กราบเรียนพระธรรมท่านขึ้นลำลายดุจเทศตองงานระเบิดเอิงกุ้มก้าวเถื่อนเดือดจังหวะจันยังเตยย่องหายเติงออกคำไทยเจียใหญ่กองสิ้นกุ้มยืนฟักป่าวตังเสือหันดาวกองสิ้นกุ้มยืนวับป่าวตังเสือหันดาวว่ากองสิ้นกุ้มยืนตั้งป่าวตังเสือหันดาวยานเสือและใบกุ้มยืนเหวี่ยงห้องอังตามบ่าวโอเทพวิญญาณยาเด็กเสืออังมือตึงตั้งตัวเมาใหญ่แบบเสือดาวโขนโมบอกเสือทศกาลมณีปัตตังต้องหนึ่งเสือคือได้ใหญ่ทิศกว่านิพนาวลาเนียมทั้งเนียมทอเนียมตั้มในหัมนายดีที่ยืนบนเนียมฟ้าเนียมนาวคือชงตาตัวเนียมซื้อและชงตาเนียมบ่บีตาวลาเนียมฟ้าเนียมมันยาก็จัดฟ้ายักษ์เทพาชนดังกำทีบนเนียมฟ้าchương niệm pháp có nhiều đề mục chúng ta niệm chương thứ nhất gọi là nirvana pappa niệm về pháp chân hại hai niệm về ngũ uẩn thổ ba niệm về căng trần và bốn niệm về thất giác chi năm niệm về bác chánh đạo. Như thế nào là niệm pháp về nirvana pappa? Trong khi hành thiền để mà chúng ta niệm trước ở trong bác chánh đạo, đi đứng nằm ngồi, tất cả niệm chúng ta không lựa chọn tùy theo đối tượng mà sân lên trong lúc này, thì vậy là niệm xứ. Vì lý thuyết để giải thích thêm như thế nào và là tứ niệm xứ để giải thích về khía cạnh của niệm thân, đi đứng nằm ngồi, quay người đi đứng nằm ngồi ra niệm thân, đặc tính chung của đối tượng và đặc tánh riêng của đối tượng và chúng ta niệm như vậy gọi là niệm thân. Niệm thọ sự cảm giác ở trong thân chúng ta, thọ khổ, thọ lạc, thọ vô khí. Niệm tâm, tâm hay biết có tham, có sân, có si, không có tham, không có sân, có si. Rồi hôm nay giải thích về niệm pháp. Trong lúc nào chúng ta niệm pháp, luôn luôn chúng ta niệm pháp, không có một giây phút nào chúng ta không niệm. Như vậy Đức Phật mới bàn bố cho người Phật tử, khi cái niệm tình yêu này, ngài không bỏ qua về vấn đề niệm pháp. Sau khi niệm ngài rồi, ngài nói phải niệm pháp và niệm tâm. Hôm nay cái chương cái niệm pháp, chương đầu tiên gọi là chương ngài. Khi mà chúng ta đi tu, chúng ta gặp chương ngài. Chương ngài là gì? Ở đời cũng gặp chương ngài và đi tu cũng gặp chương ngài. Khi chúng ta tu, chúng ta có niềm tin, chúng ta có bản lành. Bản lành chúng ta là giới đức, là bản lành của chúng ta, và ngũ lực là bản lành của chúng ta. Hôm trước tôi giải thích về người bản lành, người bản của tâm linh. Để chúng ta vượt qua những sự khó khăn của chướng ngại, và chúng ta không quên người bản lành của chúng ta một bên, mà là tính căn đã niềm tin với Đức Phật rồi và tăng căn nỗ lực đi đứng nằm ngồi và niệm căn, chúng ta luôn luôn không quên ghi nhận đây là một người bạn lành của mình. Mà khi chúng ta có người bạn lành này và chúng ta phải ra chiến đấu và là trận giặc lòng của chúng ta, như vậy người hành giả đệ tử của Đức Phật không phải là ra giết người mà phải lại giết những cái phần tử xấu ở trong tâm chúng ta, ngoài trời nó ở trong tâm chúng ta. Mà khi thấy trong tâm chúng ta không còn phiền não ngủ ngầm tham sân si, nó không dậy lên, thì chúng ta mới gọi là hoàn toàn chúng ta thành Phật. Làm sao chúng ta thấy được phiền não và chúng ta tu nhà tu giới? Khi tu giới tu định hoặc khi con huệ và chúng ta mới thấy phiền não. Phiền não ở trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ngồi thiền phiền não đâu? Chính trong tâm. Phiền não là tâm tham sân lên trong giây phút được ngồi thiền, tiếng của Liên Lạc Ca mà thành tạng, là tâm chúng ta hướng về đối tượng đã qua, nghĩ tới âm thanh màu sắc mà thanh lên, đó là chứng ngại của tâm linh. Và cái đó gì nữa là không vừa ý bất mãn với đối tượng mà chúng ta nghĩ. Mà khi chúng ta nghĩ làm sao chúng ta nghĩ tốt được, xong còn có tốt còn có, chúng ta không làm chủ được trong suy nghĩ mà tâm phóng. Vì hành giả phải ghi nhận khi mà trong giây phút hiện tại, khi tham ái sân lên trong tâm bây giờ đây, chúng ta phải niệm a, trong tâm chúng ta có tham ái sân lên. Và khi bất mãn sân hận, chúng ta phải a, trong giây phút này có sân hận sân lên. Hoặc là giây phút này ta lười biếng, thì chúng ta chỉ biết trong giây phút này thì biết sân lên. Hoặc giả dữ buồn ngủ, đang ngồi thiền vậy chúng ta thấy chúng ta buồn ngủ mệt mỏi, cái đó tất cả đó là chướng ngại của tâm chứ không phải là thân. Buồn ngủ không phải là thân. Thế vậy chúng ta phải ghi nhận lười biếng cũng không phải là thân, nó còn là tâm, hoàn toàn là tâm. Nên dám thấy niệm buồn ngủ, nếu mà buồn ngủ niệm vậy mới gọi là niệm pháp. Và nếu buồn ngủ chúng ta không niệm, như vậy chúng ta không niệm. Mà tham sân lên chúng ta không niệm, sân hận sân lên chúng ta không niệm pháp, niệm vậy là niệm pháp. Và phóng tâm chúng ta biết là phóng tâm pháp hết, tất cả pháp hết. Như vậy kusala dhamma, kusala dhamma, đức tinh tấn niệm cũng là pháp thiện. Tham ái sân hận hoài nghi phóng tâm vân vân là bất thiện, tất cả là pháp hết, ở trong chúng ta không phải ở ngoài, ở trong tâm. Mà khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy trong giây phút mà chúng ta có giới, có định và có ý niệm, bây giờ để loại trừ, trao dồi tâm chúng ta trong sạch. Mà khi trao dồi chúng ta thấy rằng tâm tốt và tâm xấu, mà làm gì chỉ niệm thôi, tốt cũng bị nhận. À bây giờ đức tin sanh lên, phát sanh lên, hòa tinh tấn của quán có, hòa trí nhớ có, biết như vậy gọi là thiền tâm, kusala dhamma. Còn nếu buồn ngủ sanh lên, hồi nào bây giờ buồn ngủ chúng ta không niệm, tham ái sanh lên chúng ta không niệm, và sân hận chúng ta có niệm không? Có nhắc lại, tham mà sẽ khóc, tham chúng ta đầu vào với tham, sân như nó, vậy hôn cầm với nó. Và chúng ta biết, chỉ biết đó là trong giây phút này có pháp và sanh lên, và chúng ta niệm đó là niệm pháp. Chỗ này là thâm màu thân màu thâm ấy, không phải là chúng ta chỉ ngồi chỉ là niệm Phật không, niệm Phật không, không phải như vậy. Niệm Phật một đề mục của niệm, mà Đức Phật nói niệm pháp là niệm gì đấy. Rồi thứ hai là ngoài niệm chướng ngại, rồi chướng ngại gì nữa, chướng ngại phóng tâm. Phóng tâm cầu pháp mà tâm phóng, chỉ biết là phóng tâm, trả lời đó là niệm pháp. Niệm được nhiều chừng nào người đó có trí nhớ chừng đó. Như vậy
cái xấu đó không phải cho nó xấu. Với người trình pháp, không phải tôi ngồi tôi không phóng tâm, tôi ngồi không tham, tham sân lên không sân, không nghĩa này vậy. Nếu mà tham sân lên và có chánh niệm, người đó đó là tu. Sân hận sân lên có chánh niệm, người đó gọi là người tu, người đó có trí tuệ, thấy hai phía, hai bên, bên tốt bên xấu, hai pháp thiện và ác, thấy là người. Và khi hoài nghi nữa, hoài nghi với Phật pháp ta, hoài niệm nữa, hoài nghi. Tôi niệm như vậy không biết đúng không? Tham sân lên tôi quên nó đi, sân tôi quên nó đi, rồi tôi phải niệm Phật. Và tôi bỏ Phật và tôi niệm vậy có đúng không? Đó hoài nghi rồi. Hoài nghi phải niệm cái này. Ôi hoài nghi hả? Hoài nghi, niệm hoài nghi mới gọi là niệm pháp. Hoài nghi, suy nghĩ hoài nghi. Mà nếu hoài nghi tôi để đó, không biết tôi làm cái này phải không, làm kia phải. Chính niệm cái đó là giải quyết cho mình. Suy nghĩ không giải quyết cho mình, mà niệm. Mà niệm như thế này thì biết cái gì cũng phải hết. Nếu niệm đó nó bất thiện, tự nhiên nó không còn. Và thiện khiến cho thiện nó sinh lên, sinh lên. Thế là trí nhớ, trí nhớ càng có trí nhớ vì niệm niệm, và khi trí nhớ đức tin sinh lên, càng niệm càng có đức tin, càng niệm càng có tinh tấn. Đó gọi là niệm pháp, chương của niệm pháp. Từ kế đó chúng ta không thể không có ngũ uẩn này được sống, sống như sắp lượng đất nước lửa gió. Và trong này có cái thọ và có tưởng hành thức, tất cả là năm uẩn. Và chúng ta không biết cho là tôi cho là ta vì chúng ta không niệm. Vị mau là niệm, niệm xứ, niệm thân biết là thân, thọ biết là thọ, và tâm biết là tâm pháp. Niệm rồi chúng ta thấy pháp thôi. Như vậy là không phải ta, không phải bản ngã, không phải luân hồi, không có ai tạo này, không có một người nào tạo này. Và chúng ta tin tưởng đến Đức Phật, chúng ta đâu nói là Đức Phật tạo mình, không có. Và Đức Phật nếu có người tạo mình, Đức Phật cũng nói Đức Phật nó không có. Tại sao? Vô minh. Vì không biết là làm cho mình một chỗ đó mà Đức Phật nói chuyện bây giờ không biết. À, đi không biết là đi, cái đó là luân hồi. Ngồi không biết là ngồi, cái đó là luân hồi. Tham sân lên không biết, đó là luân hồi. Sân sân lên không biết, đó là luân hồi. Cái không biết, đó là luân hồi. Như vậy đất có người nào, lửa có nào, đừng có nghĩ mà cái thiên nhiên của nó, nguyên tố của nó, được Phật nó, đừng có suy nghĩ chuyện đó. Nên nỗi ngài nói đừng có nghĩ tới ngài. Tại sao Đức Phật có triết vị Đức Phật, đừng có nghĩ, cứ nghĩ vô ích, nghĩ thành điên, mấy cái đó nghĩ thành điên. Tại sắp sức mạnh của thiền định nó vậy, đừng có nghĩ nữa. Niệm nó có lệ, niệm có sức mạnh như vậy đó. À, định tâm nó có sức mạnh như vậy đó. Rồi có luật nghiệp báo, tại sao tôi làm nó cứ theo tôi như vậy, đừng có nghĩ nữa. Nó nghiệp ra như vậy đó. Đức Phật khám phá ra là luồng nghiệp, luồng tâm thức, hồi nào tới giờ nó cứ trôi qua được quá, ai chẳng đứng thời gian, cứ trôi qua, giây qua giây, phút qua phút, giờ qua giờ, ngày qua ngày, năm qua ngày, ai chẳng đứng đó, ai tạo đó, là một cái thiên nhiên. Hồi nào tới giờ chúng ta trôi qua như vậy, gọi là thế luân, chúng ta đau khổ. Để giải thoát vấn đề đau khổ, và chúng ta phải nhìn cái đau khổ vì vấn đề gì? Vì chúng ta không hiểu, không hiểu đời sống chúng ta thôi. Chúng ta sống vô minh. Vô minh là không biết, không biết cái gì xảy ra bây giờ là trong chúng ta. Không biết, vì vậy chỉ có chánh niệm chìa khóa để chúng ta niệm hết chương niệm pháp. Và chương niệm pháp niệm phần xấu chướng ngại, Đức Phật đâu có chấm dứt chúng ta chạy sao. Xấu niệm niệm, còn niệm nữa. Từ năm chướng ngại, tham ái sinh lên niệm, sân hận sinh lên niệm, rồi hô trầm lười biếng sinh lên niệm, phóng tâm sinh lên niệm, hoài nghi Hoài niệm Phật pháp tăng, niệm hoài niệm, hoài niệm cứ niệm hết. Rồi sau khi niệm cái này niệm thân ngũ quẩn thủ, niệm thân biết là thân, thân là một cái quẩn, một quẩn là một quẩn của nó, không phải tôi ở trong sắc quẩn, không phải tôi, đất nước là nhà tôi, đất nước nó là đất, nước là nước, lửa là lửa, gió là gió, đó gọi là chung. Mà riêng của nó là gì? Đất cũng thay đổi, nước cũng thay đổi, lửa cũng thay đổi, gió cũng thay đổi, đó là riêng, đó là một phần quẩn không đó. Biết bao nhiêu chúng ta đau khổ cho nó, đau điên nó. Cái thở vẫn là thở nữa, một ngày cho tới không là chúng ta không thay nó. Vì vậy chúng ta phải niệm, niệm chúng ta thấy riêng. Tứ đại thấy là tứ đại, cảm giác là cảm giác, hành là hành. Hồi nãy hành, hành vững lắm, tham sân si vân vân. Bây giờ những phần tử tốt mà Đức Phật khám phá như thế nào? Danh niệm, như nguyện niệm phải niệm xứ, niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân, tại sao tôi niệm thân? Tôi bỏ Phật rồi. Niệm thọ tôi bỏ Phật rồi, niệm tâm tôi bỏ Phật rồi, nhưng mà chúng chưa có niệm pháp, niệm hết. Và nếu chúng ta là tâm là Phật, tại sao chúng ta bỏ tâm chúng ta mà chúng ta không niệm tâm và nói tâm là Phật? Đức Phật, Đức Phật đã thành rồi, Đức Phật bây giờ Phật sẽ thành mà chúng ta không thấy Phật như thế nào, độ Phật sẽ thành như thế nào? Hay chúng ta phải thấy Phật, Phật của mình, Phật có tâm này nó thành không? Và tới thành phải tiến bộ, cũng bệnh nha, từ bệnh rồi bớt bệnh, bớt bệnh tham sân si, bớt độ có tham sân si thì Phật này mới thành được. Phật kia ngài giác ngộ rồi, tự ngài giác ngộ, ngài độ chúng sanh. Và bây giờ chúng sanh ngài độ mà không lãnh hội hướng dẫn của ngài, ngài độ bằng cách chỉ mình niệm đó, đó là Đức Phật độ. Chỉ bác chánh đạo Đức Phật độ thì chỉ bằng đường đó, không nữa, không kéo mình tới nước bằng, không có chuyện nó xảy ra. Từ giác phải giác tha người nhau. Nếu bây giờ mình thầy tự giác, mình tự giác, mà khi mình tự giác mình mới giác tha người khác được. Mình giác rồi, mình hiểu rồi, hay thế nào đạo Phật sẽ thanh thinh văn giác là Phật. Phật thinh văn nghe lời của Đức Phật rồi thực hành đúng vậy. Mấy Đức Phật nói là ngũ quẩn, ngũ quẩn mày phải tìm cho thấy ngũ quẩn. Bằng không tôi đi, tôi đứng, tôi nằm ngồi, trong con người có năm quẩn mình không thấy. Nó chỉ niệm thôi. Thọ biết là thọ, nó thọ đau là đau, đau cuối cùng đau, không làm gì được nó hết. Làm gì nó là thọ, làm gì nó bây giờ nó thay đổi. Rồi tâm, rồi tâm nó là tâm. Nhưng mà khi chúng ta niệm nó sẽ tâm tốt, tâm sâu, như vậy đó. Đó là khi mình có trí nhớ, trí nhớ đưa tới trí tuệ, cái phần thấy xấu, nghĩ xấu, cái gì không còn nữa, tưởng lầm không còn nữa, nó không đảo điên do sự suy nghĩ, không có nữa. Tưởng điên đảo kêu rằng sanh nhau việc lạc ta. Và khi sanh nhau việc lạc ta là chết ta việc lạc ta, thích thì việc lạc ta. Một cuộc đời điên đảo của ta do tưởng hết, tưởng tượng. Tưởng như thế nào? Thân của tôi, thở của tôi, tâm của tôi và pháp của tôi, sắc thọ tưởng hành thức của tôi, đó là điên đảo. Để trừ cái điên đảo đó, Phật mới niệm. Cái mềm nóng lạnh chuyển động, biết là cái đó là nhân, nó cuối cùng một phần của nó. Được cảm giác, cảm giác một phần của nó, một quẩn. Tất cả quẩn hết, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nữa. Cái hành luận Đức Phật đưa chúng ta con đường giải thoát, thuốc chúng ta đang dùng thuốc của Đức Phật bắt chân đạo, nhờ dùng thuốc là niệm pháp đó. Để chúng ta mới thấy rằng là ngũ quẩn rồi, ngũ quẩn là ngũ quẩn, tâm là tâm, không còn gì nữa. Sắc thọ tưởng hành thức riêng một quẩn đó, chưa ngũ quẩn là gì nữa. Ngũ quẩn tụ ngồi, cái gì sinh ra niệm. Cái lục tăng lục trần Vì quát xong rồi tôi nghe nó có thêm nữa. Tao mắc cả tay cho một người, ai tạo nó như vậy? Duyên. Nhưng duyên của nó như vậy. Từng không biết thì nó tạo như vậy nữa. Không biết cái gì cũng lập, tổ cũng lập, phương cũng lập. Mà khi hành động như vậy, đó là nó sanh thức. Cái đầu thai mà cái thức đi đó, thức để bắt lại nó, đó là nó đi nữa, nó bắt lại nữa, nó đi cùng có danh sắc này đó, thức thôi quy thông, thức danh sắc thăng tâm, qua thăng tâm nó ra cái căn mà mắc tai mũi này vân vân. Mày khi có ra ra căn là có sự tiếp xúc, qua tiếp xúc thọ một lượt một chuỗi của sự sinh tử luân hồi. Vì Đức Phật mới dạy mình cho niệm, niệm căn như thế nào, mỗi ngày chúng ta niệm, thấy mắt thấy nghe thầy chỗ này cho chúng ta sống. Và nếu chúng ta biết sống chúng ta giải thoát, chúng ta không biết sống là chúng ta luôn ở chỗ mà chúng ta đang sống. Sống cho gì? Sống cho âm thanh, sống cho mùi, sống cho vị, sống xúc chạm. Có nghĩa mà gọi là thực vật thực. Mà khi chúng ta vật thực mới thấy Đức Phật dạy vấn đề vật thực. Gọi là vật thực có cho bốn. Một gọi là vật thực thô, cơm bánh mà chúng ta ăn hàng ngày, vật thực thô. Còn vật thực vi tế, xúc thực. Xúc thực ở nơi nào? Ở nơi mắt đó. Vật thực thô bỏ vô trong thân thực, cơm nước nhai nuốt rồi. Còn vật thực vi tế, sống gì? Sống màu sắc và sống âm thanh rất là vi tế. Vừa thấy rồi phát sanh thọ. Cái này hoàn toàn tâm. Đất nước đang vô rồi thôi, điều vật thực vi tế điều hoàn tâm tâm thức gọi là xúc, là xúc thực. Một ngày tới tối mắt thấy này, sống tai nghe, sống mỗi người là sống. Và nếu không chánh niệm tha sân si, cái này là dẫn chúng ta vô minh. Vô minh không thấy là tâm ở nơi mắt, nó chỉ sống như màu sắc thôi. Mà tai ở nơi âm thanh, nó chỉ sống như với âm thanh là thôi. Nó sống như nghe, nó nghe. Mà nếu chúng ta tưởng lại đứa nhỏ, nó có biết cái dụng đó như thế nào. Dù giọng ca, giọng cổ hay ca gì đủ chuyện ca, nó chỉ nghe thôi thì ngày sau mà nó sống, nó chỉ nghe rồi nó ngủ giọng nghe thôi. Rồi qua đôi khi đứa nhỏ phải bỏ nó trong tay, nhưng vậy nó có cái sự xúc chạm ôm trong tay. Đôi khi nó cũng ngủ, đôi khi nó nằm, đứa qua được có sự xúc thì xúc là được. Nó qua nó đụng gì? Đụng gió. Gió gì? Nóng lạnh là lửa. Toàn là xúc à. Không có đưa qua đưa lại, nó không có cảm giác dễ chịu. Và không đụng vô chút, nó không cảm giác dễ chịu. Đó là xúc thật. Nó dễ chịu với em. Ngày như vậy. Đó là mình sống, mình học nhiều quá. Toàn là tưởng không à. Vô lớp 1, câu 2, lớp 3, tới tất cả tưởng. Tưởng này là ly, là tết, đồng hồ, tưởng hết à. Đó là nó là sắc pha. Mình sống thế giới luân hồi chấp nhận, mình sống trên thế giới luân hồi. Và thế giới rồi khác, nếu mình muốn giải thoát, tại sao tôi có sự đau khổ? Thầy Đức Phật chỉ, muốn sống như này Đức Phật đâu có cản đâu. Ngài không có biểu, Ngài chỉ con đường này thôi. Ngài không pha ra, ai muốn sống như vậy thì sống. Ngài không bắt buộc phải trôi như vậy, Ngài không bắt buộc. Tại mình có đức tin và muốn giải thoát sự đau khổ làm như vậy cho Đức Phật. Người vị muốn tu thì tu, và muốn không tu thì không tu. Đức Phật không cản, không bao giờ cản mình hết. Là một vị giác ngộ sống cho trí tuệ do chúng ta hết. Nhưng duyên hệ duyên, vị Đức Phật cũng giải nữa. Thân cận với người thiện tri thức, người đó hạnh phúc, với người bạn ác đau khổ. Vì chúng ta hiểu lý của Đức Phật, rồi chúng ta gần với người tốt. Người tốt đi làm lành, đi làm công quả, đi vô chùa. Vô chùa thấy hành động người ta tu, rồi lần 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 gần đèn thì sáng, hiểu. Nhờ thân tận người lành, Mà hiểu người đó tại sao được an vui hạnh phúc mà mời không được an vui nữa. À, người đó người ta tôi gì, tôi giới, tôi định, tôi nguyện. Rồi khi tôi giới, tôi định, tôi nguyện, chúng ta mới bắt đầu theo. Mà không phải là chúng ta sống, sống vật thực nó không có đủ. Và sự tiếp xúc nó làm cho tôi xáo trộn. Nào là thấy, nào là nghe, là ngửi, mà cái đó làm cho tôi xáo trộn. Vì vật thực đó, chúng ta không sống với thực tế của nó, chúng ta sống như tưởng, sống với suy bóng, không sống với hình. Quả thật âm thanh tới chúng ta không sống với âm thanh. Đó là cái gì đó, tiếng gì đó, tiếng gì đó, rồi dính mắt cái tiếng đó, rồi tiếng nó trôi mất rồi, nó diệt mất rồi, mà không thấy nó sanh diệt nào. Và theo dõi cái mà cũng có tiếng đó, tiếng đó ở trong tưởng, không mất cho chúng ta. Và nó đã chết mất rồi. Cái vấn đề đau khổ là chết, chúng ta không chịu buồn. Nhưng vậy để thấy sự sanh diệt, sanh diệt từ sát na một, trong lúc mà chúng ta đang sống, chúng ta đang sống mà thành nó mất cái gì tới nữa. Mùi sắc tất cả sống, Đức Phật dạy mình sống và sống thật, sống không chết. Chết qua vấn đề tham như sạch bây giờ rồi thôi, quá xin nó dẫn mình một kiếp một kiếp. Tham sân si quả đó như thế nào, tham dẫn mình đi đào thai, chỉ thích thích thôi nó dẫn tâm mình đi, đi bắt thì bắt thì bắt không được, giận sạch. Nhưng vì nó dẫn mình đi bắt không được, giận bồi chết một cuộc đời đó, dẫn theo đối tượng, dẫn nó đối tượng, quên đối tượng chết một cuộc đời. Vậy ở trong tâm, ở trong này, vì tâm ở trong này mà hối tiếc chuyện đã qua, ước mong việc đã tới, mà bây giờ có mà chúng ta không sống, đây gọi là xúc thật. Đức Phật cho nhận thấy mới gọi là niệm tâm. Tâm cho ở trong mắt và tâm ở trong tai, Đức Phật cho cấm tâm cho ở trong thân. Xong cho nóng lạnh làm sao chúng ta quên nóng lạnh được và cứng được. Cái đó là cái nhớ của nó là vật thực, đó mà là xúc thực. Còn tư thực rồi là tác ý thiện ác, vì cái đó là cái tạo tác, đó là đưa đi đầu thai. Một ngày thì tốt tác ý không muốn làm cái này muốn, mà chúng ta không thấy tác ý trở lại là cái tâm tham dẫn mình đi, tâm sân mình được. Nếu chúng ta coi ý muốn là cái gì, chúng ta phải niệm muốn à, muốn chứ thật là muốn. Khi mà chúng ta niệm như vậy đó gọi là tác ý. Và nếu niệm như vậy đó, tác ý bất thiện tự nhiên nó mất, và tác ý thiện nó còn tồn tại đó. Và chúng ta sống với tác ý thiện, vì chúng ta phải muốn, gọi là muốn làm cái gì, muốn ăn, muốn uống, muốn cái gì, nhưng mà phải mình niệm như à, mình nên hay là không nên, niệm đó là một chân kỳ chuyện, mình nên đi hay là không đi. Cho nên mãi niệm muốn đi à, muốn đứng à, phải niệm trước hành động. Cái đó gọi là tác ý, là vật thực dẫn đi đạo pháp, vật thực dẫn đi đó. Như vậy khi mà vật thực mình muốn mình niệm à, mình muốn đi thật, thầy cái dòng nó muốn đi rồi mới đi làm đi để mà sống, đứng để mà sống, ăn để mà sống. Vì đời sống của mình phải rất, nhưng mà phải có hành động, phải niệm tâm. Không niệm tâm là chúng ta làm sao chúng ta biết đời sống chúng ta làm nó phải làm như vậy. Hầu hết chúng ta sống như phản ứng gì, phản ứng như tham sân si, phiền não ngủ ngầm trong tâm, nó nổi dậy, nó bạc đầu chúng ta vô minh, đi với tham, đi với sân, đi si. Như vậy là luân hồi, đến ngày là vật thật đó, tư thật đó. Suy nghĩ phải không biết, suy nghĩ quay không biết. Ôi, Đức Phật dạy mình nè, là một cái chìa khóa. Ngồi sau khi ngồi quỷ lạc cái gì vậy? Sao ngồi đó thì phải đứng dậy thôi, đứng dậy quỷ phải niệm, đó là tác ý, đó là tư thật. Tác ý thiện, muốn đứng dậy, không đứng dậy là chết. Nó phải đổi ngay, Đức Phật đổi quay ngay cho đều, không phải bệnh. Mà mình đổi quay ngay không đều mình bệnh, mình suy nghĩ nó phải đứng không còn gì nữa. Một giờ rồi quý vị, chương trình thiền các ngày kinh nghiệm không bao giờ đợi cho 2 tiếng hồ 3, 1 giờ tại thế giới người ta dùng 1 giờ để mà tính tiền. Người đó làm 1 giờ, 2 giờ một ngày, làm 8 tiếng, tính tiền, thì người ta dùng cái đó phương tiện, dùng cái đó, ít nhất 1 tiếng, vậy 15 phút tính giờ không được, ta chưa cho tiền, nửa tiếng, 45 phút, và đúng giờ thì nghỉ sao. Còn nếu con còn nghỉ lực nữa, làm thêm thì rất là tốt, đâu có cả. Thế cái này giống như thầy có tác ý, thì mới tập. Thế tập như vậy, ở đời ta còn đặt điều kiện, chứ làm việc cho tôi 1 tiếng, nửa tiếng, họ đâu 5 phút. Trừ khi câu chuyện đó với khả năng 10 phút, 50 phút người đó làm như vậy thì quá thành công người đó, lợi lại cho tôi một chút, vài phút. Người đó rất là thiện xảo, 5 phút, 10 phút họ làm hết công chuyện đó. Còn những cái họ đặt thấy 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng làm cả ngày cho họ, là như vậy đó. Như vậy mới chúng ta biết là tư thực. Và tư thực đó, thức thực, thức thực, thức thực sự. Nếu đầu thai đó, dẫn mình đầu thai, thức thực đi là chăm sóc à, tâm mình đi bắt à, bắt âm thanh, bắt mùi, bắt vị mà đã qua rồi. Âm thanh gì? Âm thanh màu sắc, mùi vị màu sắc, nó chụp được nó, còn nó nghe được nó, để là nó bắt được âm mà những màu sắc là thức là gì? Thức đi là tự nhiên bắt màu sắc à, dành sắc thành vậy. Vì mình đi thì sinh không bao giờ mất cái thân này. Nhưng tốt xấu chính là chúng ta tạo, không một người thứ hai tạo chúng ta, không có. Chính chúng ta phải bằng tay chúng ta tạo nó. Nhưng nếu Đức Phật nói là nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khổ, nghiệp ý, ba cái này là trở thành nghiệp, đừng có chạy trốn. Nói rồi, hứa chưa, hứa rồi đó. Nhưng mà cái nghiệp thân ra rồi đó, chết rồi, có chữ ký, vì thấy chữ ký sổ rồi, được rồi, khi mà mô xấu đừng có chạy trốn, coi bỏ thân được không, mà quên thân. Cái niệm đi đứng nằm ngồi không chịu niệm, hành động mô ký do lửa sanh lên mới lặng về tâm. Như vậy mình không thể là một khía cạnh tâm, tôi hứa rồi, người ta tin được không? Hứa lời nói tại tâm muốn nói như vậy, mà còn thấy gì, cha tôi một chữ ký chết rồi. Thân mình không thể quên được tam nghiệp. Đức Phật dạy này, gọi là thân thủ ý tam nghiệp đủ. Nghĩ muốn lấy của người khác, phạm chưa, lấy được chưa, muốn chửi người khác, có tội chưa, chưa có chửi, muốn lấy của người khác, lấy chưa, tội cho chưa, lấy chưa lấy. Cái này rất là quan trọng trong đời sống của mình. Nhưng vậy mà chỉ niệm một khía cạnh nào, quên niệm thân, quên niệm thọ, quên niệm tâm, quên niệm pháp, không có biết cách niệm. Quý vị, cái chương niệm tâm là chi tiết như vậy, đây gọi là xúc. Xúc thật là mắt thấy tai nghe những người mình niệm đó là sự sống của mình đó. Sống mà mình sẽ nói là như vậy. Quý vị, mình làm sao sống mà không có tham ở trong mắt thấy, không có, mình sống mà không có tham, vì nghĩ sao mà sống mà không có sân, mà không có quên. Chỗ đó là giải thoát mau vương ở trong mắt thấy tai nghe, mỗi người đều nắm thân đồng chạm tâm suy nghĩ, đó gọi là xúc thực và thức thực như vậy, vật thực. Đây là hoàn toàn lực pháp ngũ quẩn như thế nào, lục căn lục trần niệm như vậy. Nó còn thêm nữa, Đức Phật nói sự giác ngộ làm sao nữa, cái sự giác ngộ được thất giác chi. Vì thất giác chi như nào, thất niệm giác chi, Đức Phật nói niệm nó lại một ở trong thất, con này phải mới giác ngộ. Mà khi niệm được, nhờ niệm thì phát sanh huệ. Cái đó gọi là niệm như thế nào, niệm giác chi, bồ đề niệm, bồ thi chẳng khác, bồ thi là giác ngộ, chẳng khác là chi. Như vậy niệm trở thành là bồ đề niệm, vì niệm là giác ngộ. Rồi niệm thấy thân, thấy tâm, thấy danh, thấy sắc, thấy cho nó là trạch pháp giác chi, bồ đề huệ. Niệm tiếp nhận, thấy tâm ở chỗ đó là, và tâm ở trong sắc pháp. Sắc pháp là lá đất, nước, lửa, gió, và tâm ở trong đó. Như vậy gọi là bồ đề huệ. Quá trình niệm đó là bồ đề huệ. là trình pháp giác trì. Sạch tiết bộ sẵn tác, thế đó, thăm vi trí giác, vô trí giác, tự nhiên và phân chất. Đây là danh, đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, nó một vững một vững. Sự sống của nó là như vậy. Nó gọi là tham vi trí giác sanh vô trí giác. Mà khi niệm thấy rõ rõ sự tinh tấn tăng thêm, khi tinh tấn thêm gọi là bồ đề tấn, sự giác ngộ thêm, niệm giác ngộ rồi, trạch pháp giác ngộ rồi, tinh tấn giác ngộ, nào là hỷ giác chi, là sát na hỷ, tiểu hỷ, hải tiền hỷ, thường thân hỷ, xung mạng hỷ, nhờ tinh tấn phát sinh hỷ lạc. Nhưng hỷ này gọi là hỷ giác chi, gọi là bồ đề hỷ. Hỷ này không phải hỷ dục lạc, cũng như chúng sanh ở chạy theo sắc tốc thứ hai mà nó sắc tốc nó chết rồi, nó lại là buồn. Và cái này không phải, nó là ta theo dõi kiểu hiểu phát sinh sự suy hỷ. Đây gọi là tham mạc vị trí bồ đề hỷ. Nhà bồ đề hỷ vui, nó lại nó tâm nó tịnh, nó vui rồi nó đâu có gì nữa, nó là nó yên lặng xúc khắc. Nhà xúc khắc là ba thực thi tịnh lặng. Mà khi tịnh lặng thấy trạng thái của tâm định, tâm định vượt khỏi buồn, vượt khỏi lo. Cho nên là nó bồ đề hỷ. Bồ đề hỷ đưa tới bồ đề tịnh. Mà khi nhà tâm định định, thấy tâm thăng bằng, không buồn không lo, đó là bồ đề xã. Năm chi bảy chi này khi đầy đủ nó trổ quả, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Đó là giác chi. Mà niệm gì? Đó là niệm pháp. Niệm pháp là như vậy đó. Nó lại làm cho mình giác ngộ. Đức Phật ngài sẽ giác ngộ, mình phải giác ngộ. Giống như ngài, ngài minh cái mình giác ngộ, ngài sở sự luân hồi, ngài hết luân hồi, thấy ta luân hồi, ngài thương thật là thương, thương thật là thương. Ngài mới dùng thuốc này toa thuốc. Tám, tám chi làm toa thuốc trường sanh của chư Phật trong quá khứ đều như vậy hết. Và nếu chúng ta không hiểu, tôi không hiểu chi của giới và chi của định, chi của huệ, ta là tu mù, đức tin mà mù không thấy, biết chừng nào mà giác ngộ. Đạo Phật là đạo trí huệ, không đặt một niềm tin như ngài bằng không giống như các con giặc khác. Tin ta, ta thưởng tao phạt, Đức Phật không đặt vấn đề đó. Đức Phật đắc luật nhân quả, chúng ta trợ cho ta thưởng, chúng ta phạt chúng ta. Cái điểm đó đấy, ai là phạt, ai làm chúng ta khổ, tâm chúng ta khổ nè. Tâm chúng ta khổ, khổ lý do gì? Lý do chúng ta không hiểu tâm chúng ta. Chúng ta cho tâm là tối, cho tâm là ta, mà tâm là tâm. Ở mắt tâm ở mắt, ở tai tâm ở tai, thì nó sống. Chúng ta cho là tôi, chúng ta hiểu sai quên nhiêu đó, để chúng ta luân hồi. Và chúng ta hiểu vậy mới gọi là thấp nhất khi niệm pháp. Nó đắc chánh đạo, trả lời là con đường sư ba vào đời niệm pháp. Bác chân đạo có tam chi, tam chi là gì? Chân kiến, chân tư duy, huệ, chân tấn, chân niệm, chân định là định, chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng là giới. Trở lại với chúng ta và chúng ta phải thấy nhờ cái huệ. Làm sao huệ có như vậy? Nhờ định. Làm sao có định này? Nhờ có trí nhớ niệm, vì nhận cái nhận định. Và nhờ định người cái chuyện thấy sai mình biết là sai, giới mình cố gắng giữ, vừa giữ được giới vừa phát sanh trí tuệ, không bỏ chánh niệm được. Chánh niệm mình ở trung gian, ở giữa một tòa án của lâm luôn lương tâm của chúng ta. Không ai làm tòa án lương tâm đó bằng chánh niệm. Phải có chánh niệm. Vậy chúng ta niệm, niệm cho đúng. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta ở trong kia của niệm. Muốn tu chúng ta phải niệm thế nào? Niệm thân bất tịnh, niệm thọ thì khổ, niệm tâm vô thường, niệm pháp vô ngã. Và người Phật tử cái niềm tin luật nhân quả, nhờ một vị Phật dạy trong đời chúng ta, không quên niệm Phật trước, niệm Phật. Và khi niệm Phật rồi, tại sao niệm Phật? Con thương con, cho nên con không quên Ngài. Như vậy mình phải niệm mình thương, cầu xin cho tôi được an vui. Niệm Phật rồi, cầu xin cho tôi được an vui. Mà khi cầu xin cho được ai làm sao rồi, mình cầu như vậy, cầu xin cho tôi được an vui. Người Phật tử niệm như vậy, khi mà mình niệm như vậy rồi tại sao? Tại sao muốn được an vui? Tôi sợ gì? Tôi sợ bệnh hoạn. Bệnh hoạn tại sao? Đức Phật đó, niệm thân bất tịnh, sợ nó hay thấy nó. Đức Phật nói niệm thân bất tịnh, thấy nó bất thịnh, bất tịnh thân, thì bất thịnh mình sợ cho thân này. Cuối cùng bất tịnh mình còn ôm nó bằng cách nào nữa? Cái niệm thân bất tịnh, rồi Đức Phật kêu niệm sự chết luôn, nó bất tịnh rồi nó chết. Mà cũng trong mình Đức Phật, Đức Phật biết là mình là người bị bệnh, rồi chỉ mình lấy gai mà lẻ, lấy gai lẻ gai, đã bị một mụn gai rồi, Đức Phật phải lấy cái gai nhỏ hóc ngay, mới niệm Phật. Niệm Phật nhẹ nhẹ chút đó, rồi mới niệm tâm từ. Tại thương mình á, mình mới lấy gai ra ra. Và tại sao lấy gai ra? Niệm thất bất tịnh, vì nó là vậy đó, để nó là đau khổ, như là bất tịnh. Sắc thọ tưởng hành thức là quẩn vào một phần cái sắc quẩn. Đức Phật mới dạy tóc lông móng răng da thịt thân xương thủy thành tiêm ra và đắp phổi ruột da ruột non vật thực chưa thì ba phần ốc đắp nước màu máu mồ hôi mờ nước mắt nước tiểu nhớ quằn quằn cho ra rồi đấy là phần ra bất tịnh bất tịnh bất tịnh. Khi thấy như vậy chúng ta mới bỏ nó là bất tịnh, mà còn ôm bất tịnh như thế nào nữa. Vậy đó, khi mà tâm đi rồi thì chúng ta đem đi thiêu, đem đi chôn rồi. Vì Đức Phật phải có trí tuệ, trước khi chết phải thấy nó chuyện đừng có tiếc. Như vậy mình bỏ một cách dễ đừng có tiếc. Vì Đức Phật mới dạy cho mình niệm xứ, cho thấy sự chết, mà chết chết từ sát na một, mà thấy về với chúng ta tiến bộ. Tiến bộ vì chúng ta ở trên bồ đề niệm, mà khi bồ đề niệm rồi đi tới bồ đề huệ, rồi đi tới bồ đề tánh, đi tới bồ đề hỷ, bồ đề tịnh định, bồ đề xả, Đức Phật rồi xong với tất cả niết bàn, trạng thái của vô ký, giải thoát phiền não tham sân si. Thì chỉ còn lòng thương và thương chúng sanh, tội nghiệp chúng sanh, và muốn cho chúng sanh 45 năm bố thí pháp, bố thí pháp vì phương pháp bảo thăng tất cả vị là người, vì phương pháp bảo thăng tất cả vị vì giải thoát. Mong rằng chúng ta cố gắng nếm được vị của pháp bảo là giải thoát trong tâm của chúng ta. Mỗi lần niệm chúng ta lấy một cái gai ở trong tâm chúng ta ra một niệm, ý là tham sân si, chúng ta lấy từ chút quên một niệm, một sự sống mới, diệt trừ một cái quên. Đức Phật là vô minh đặc chết, niệm nhớ, niệm nhớ, niệm nhớ, nhớ luôn thành nguyện hết quên, thì chỗ đó là chấm dứt một cuộc đời mà con niệm tình cho một vị Phật. Khi mà chúng ta tha không chết, trước khi chết chúng ta phải thấy như thế nào là không chết, phải thấy chết chết chết, thấy ôi cái đang chết, thấy cái chánh niệm không quên cái đang chết, thấy cái niềm tin của mình không chết, đang không quên mà điểm không quên là không chết, rồi đang không quên niệm nhớ rồi và niệm xứ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thầy Đức Phật ở trong niệm pháp, ở trong thất giác chi, ở trong bát chánh đạo, đó là toàn thuốc mà Ngài dùng hết bệnh. Mình dùng thuốc đó tại chúng ta hết bệnh, giống như Đức Bổn Sư, giống như cha của chúng ta vậy. Thì thầy giống như đến đây xin tạm dứt nguyện mong tập đạo họ trên cái gì những sự âm vô tinh thần tu hành mau giải thoát trần đau khổ. Nam mô Bổn Sư.
hơn cả niệm Phật.